Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 21 tháng 7 năm 2015. Việt Nam bác bỏ thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh qua đời tại Pháp. Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp Thủ tướng Israel sau khi Liên Hiệp Quốc phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân với Iran. Bắc Triều Tiên thờ ơ về khả năng đạt một thỏa thuận hạt nhân tương tự như của Iran. Nhật Bản nói hoạt động hung hăng của Trung Quốc trên biển đe dọa nền an ninh quốc gia.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về tình trạng người sắc tộc Uyghur ở Thái Lan và cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Boko Haram ở châu Phi. Mời quý thính giả đón nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thỏa thuận hạt nhân mới đạt được với Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đang gặp gỡ Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel tại nước ông để dự các cuộc thảo luận diễn ra một tuần sau khi hoàn tất một thỏa thuận hạt nhân với Iran mà ông Netanyahu cực lực chống đối. Ông Carter tìm cách trấn an Israel hôm qua và mô tả Israel là nền tảng vững chắc của chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ông Netanyahu đã lên tiếng chống đối các cuộc đàm phán hạt nhân trong suốt tiến trình thương thuyết với Iran. Hồi tuần trước, sau khi Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đạt được thỏa thuận mà họ đã tìm kiếm từ lâu, ông Netanyahu nói, thỏa thuận này là một sai lầm lịch sử. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua thỏa thuận này hôm qua và lại khơi lên những lời chỉ trích khác nữa từ đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Ron Prosor. Ông Prosor miêu tả nghị quyết đó là một thảm họa. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Powers hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về điều mà bà mô tả là phép thử ngoại giao. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay loan báo ông sẽ lên đường sang Iran vào tuần tới. Trong chuyến công du sẽ bao gồm cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ông Fabius tuần trước cho hay vị tương nhiệm của ông là Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đã mời ông tới Tehran vào lúc kết thúc các cuộc đàm phán hạt nhân.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai đã tán thành hiệp ước hạt nhân Iran mở đường cho việc tháo gỡ các biện pháp chế tài kinh tế đối với Tehran. Trong lúc chương trình phát triển hạt nhân của nước này bị kiềm chế, từ New York, thông tấn viên Raymond Tyler của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Nghị quyết của Hội đồng Bảo an tán thành và lập ra một cơ chế thực thi hiệp ước hạt nhân lịch sử đạt được sau gần 2 năm đàm phán giữa 6 cường quốc thế giới và Iran. Việc 15 thành viên của Hội đồng thông qua nghị quyết này chủ yếu mang tính thủ tục vì tất cả 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết cùng với Đức đã tham gia đàm phán hiệp ước được đúc kết hồi tuần trước ở Vienna. Trong số các điều kiện, hiệp ước này đòi hỏi Iran cắt giảm 2/3 số máy ly tâm và giảm lượng tồn trữ uranium tinh chế để ngăn chặn khả năng chế tạo được một vũ khí hạt nhân của Iran. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power hoan nghênh điều bà gọi là phép thử ngoại giao của Hội đồng Bảo an, nhưng bà nói rằng hiệp ước này chưa xóa tan lo ngại của Mỹ về Iran.
This nuclear deal doesn't change our profound concern about human rights violations committed by the Iranian government.
Hiệp ước hạt nhân này không thay đổi nỗi lo ngại thực sự của chúng tôi về những vi phạm nhân quyền của chính phủ Iran hay những sự bất ổn do Iran gây ra ngoài chương trình hạt nhân của họ. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào an ninh cho các đồng minh trong khu vực và là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục giữ các biện pháp chế tài liên quan đến những vấn đề của Iran như ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, chương trình phi đạn đạn đạo và vi phạm nhân quyền.
Các nhà lập pháp Mỹ và các đồng minh trong khu vực lo ngại về việc rốt cuộc Liên Hiệp Quốc rút lại các biện pháp cấm vận liên quan đến các loại vũ khí quy ước và phi đạn đạn đạo của Iran. Những người bất đồng nói rằng khả năng tiếp cận vũ khí hiện đại của Iran trong một tương lai gần sẽ gây thêm bất ổn cho khu vực và có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí quy ước ở Trung Đông. Đại sứ Israel ở Liên Hiệp Quốc, ông Ron Prosser, gọi nghị quyết này là một bi kịch.
Iran will now have $150 billion. How much money will go to Hezbollah?
Giờ đây, Iran sẽ có 150 tỷ đô la để tài trợ cho các nhóm khủng bố. Bao nhiêu tiền sẽ được tài trợ cho Hezbollah, cho Hamas? Bao nhiêu tiền sẽ được tài trợ cho ông Assad? Bao nhiêu tiền sẽ được cung cấp cho các hoạt động khủng bố trên toàn cầu?
Các nhà lập pháp Mỹ có thời gian từ nay cho tới tháng 9 để cân nhắc và cuối cùng sẽ biểu quyết thông qua hay bác bỏ hiệp ước hạt nhân với Iran. Tổng thống Obama đã tuyên bố rằng ông sẽ phủ quyết bất cứ dự luật bãi bỏ nào và từ đó sẽ dẫn đến việc cả Thượng viện lẫn Hạ viện phải đạt được thế đa số 2/3 để đảo ngược phủ quyết của Tổng thống. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng kêu gọi Quốc hội hành động theo sự đồng thuận của quốc tế trong nỗ lực để đoan chắc Iran không có vũ khí hạt nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603 và từ Việt Nam là 844-7108-0086. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Nguyễn Trung với phần tin về Việt Nam.
Hãng tin Đức Việt Nam bác bỏ tin ông Phùng Quang Thanh qua đời. Hãng thông tấn DPA của Đức hôm qua 20 tháng 7 nói rằng chính phủ Việt Nam đã bác bỏ tin Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh qua đời ở Paris, Pháp cuối tuần qua. DPA dẫn lời Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết sức khỏe của ông Thanh vẫn ổn định sau cuộc phẫu thuật tại bệnh viện ở Paris. Ông Tuấn được hãng tin Đức trích lời nói xin trích, tôi mới nói chuyện với ông ấy hôm qua 19 tháng 7, ông ấy sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng này. Trong khi đó, trả lời VOA Việt ngữ hôm 21 tháng 7, ông Tuấn cho biết ông chỉ trao đổi với trợ lý của ông Thanh.
Đại tướng, bình thường, hôm qua vừa liên lạc bình thường. Còn anh liên lạc với nhân cả trực tiếp với đại tướng, liên lạc với trợ lý của bộ trưởng. Tất cả bình thường tốt cả không gì.
VOA Việt ngữ cũng đã liên lạc với ông Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, nhưng ông cũng chỉ trích dẫn lại lời của Thiếu tướng Võ Văn Tuấn. Một bản tin đăng hôm 19 tháng 7 của hãng tin DPA từ Hà Nội dẫn lời một nguồn tin quân sự giấu tên nói rằng ông Thanh đã từ trần sau khi được chữa trị bệnh ung thư tại bệnh viện trên. Trong khi đó, Trung tướng Tuấn nói rằng thông tin mà hãng tin Đức đưa ra là thất thiệt. Chưa rõ là chính quyền Hà Nội xử lý như thế nào về việc đưa tin của hãng thông tấn lớn của Đức. Trong bản tin hôm 20 tháng 7 mà nhiều tờ báo ở trong nước cho là tin đính chính, DPA lại cho biết họ lấy thông tin ông Thanh qua đời từ nguồn tin từ bệnh viện ở Pháp. Khi được hỏi là liệu Bộ Quốc phòng Việt Nam có đề xuất xử lý hãng tin của Đức hay không, Trung tướng Võ Văn Tuấn nói.
Có rút lại cái tin hết rồi, mà kể nó thôi. Tại vì bây giờ cũng không phải đâu mà phải đi xử lý những việc đấy. Việc ra nó như thế nào thì thế, thế nào như thế thôi. Đại tướng vẫn rất là bình thường, rất là ổn, xử lý về nước thế thôi.
Trong khi đó, đầu tháng này, một tờ báo ở trong nước đã bị phạt hàng chục triệu đồng vì đăng bài về Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã phạt báo Đời sống và Pháp luật 30 triệu đồng vì cho đăng tiểu sử của ông Thanh. Việc đăng tải này đã vi phạm các điều khoản tại Điều 64 của Nghị định 174, theo đó quy định việc phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước, đăng phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia, đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc bị tịch thu. Chưa rõ là tờ Đời sống và Pháp luật có những hành vi nào với bài viết về tiểu sử của ông Thanh, nhưng một số độc giả của VOA Việt ngữ cho rằng việc đăng tiểu sử như vậy khiến cho họ có cảm giác như ông Thanh đã từ trần. Cũng giống như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc thiếu minh bạch thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Phùng Quang Thanh đã khiến tin đồn trên mạng nở rộ, gây hoang mang trong dư luận. Dân làng Việt Nam lo bùng nổ chiến tranh biên giới Campuchia. Nhiều người dân sinh sống ở khu vực giáp ranh với Campuchia cho biết họ cảm thấy bất an vì những diễn biến căng thẳng trong những ngày qua, sau khi phe đối lập của nước láng giềng cáo buộc Việt Nam chiếm đất, đồng thời có những hành động khiêu khích. Bà Nguyễn Thị Tâm, người xã Bình Hòa Tây, thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, gần nơi xảy ra vụ va chạm giữa người dân hai nước mới đây, nói với VOA Việt ngữ rằng bà cảm thấy quan ngại về tình hình hiện nay trên biên giới Tây Nam.
Mình cũng lo, thật sự là lo, sao không lo được. Mình cũng phải chuẩn bị cho một cái tư tưởng có gì nó giọt như để rồi chết. Chiến tranh thì mình lo, mình lắng vậy thôi.
Bà Tâm cho biết thêm rằng chính quyền ở địa phương cũng đã kêu gọi người dân bình tĩnh, không làm phức tạp thêm tình hình. Người phụ nữ này lên tiếng 2 ngày sau khi một đoàn gồm hàng nghìn người Campuchia do các dân biểu đối lập dẫn đầu đã tới khu vực biên giới tranh chấp mà họ cho rằng Việt Nam đã lấn chiếm. Không giống như chuyến đi rầm rộ lần trước dẫn tới xô xát giữa hai phía, cuộc đối đầu hôm 19 tháng 7 không xảy ra bạo lực, dù các bức ảnh cho thấy hàng nghìn người đứng khá gần nhau, tay lăm lăm gậy gộc. Các nhà quan sát nhận định rằng nếu vấn đề biên giới Việt Nam và Campuchia không được giải quyết sớm, những lần đối mặt trong tương lai có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát, dẫn tới các hệ quả khó lường. Bà Vũ Chi, một người buôn bán trên biên giới Việt Nam-Campuchia, cũng có chung tâm trạng với bà Tâm. Người phụ nữ này nói với VOA Việt ngữ.
Ai cũng lo, nói chung Việt Nam-Campuchia cũng lo. Cái người mà gây ra mấy chuyện này, người ta đứng vào lưng, ta giật dây, chứ dân làm ăn thì chẳng ai muốn chuyện gì hết. Những người quấy rối là những người ở xa, còn dân địa phương thì ai cũng thủ hết rồi.
Trong khi đó, báo chí Campuchia mới dẫn lời ông Sa Khang, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, lên tiếng kêu gọi dân làng sinh sống tại khu vực biên giới tranh chấp với Việt Nam giữ bình tĩnh, trong khi chính quyền hai bên đàm phán tìm giải pháp cho vấn đề biên giới hiện thời. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc xử lý vấn đề này là chuyện phức tạp và cần phải kiên nhẫn. Ông Sa Khang cũng yêu cầu các quan chức địa phương bảo đảm rằng người dân Campuchia trên biên giới không cho người Việt thuê đất. Bộ trưởng Nội vụ Campuchia cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương đóng bất kỳ hành lang qua lại phi chính thống trên biên giới và bắt giữ bất kỳ ai vượt biên trái phép. Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, một người dân sống ở xã Bình Hòa Tây, cho VOA Việt ngữ biết dù tình hình biên giới Tây Nam khá căng thẳng trong thời gian qua, bà vẫn an tâm vì có sự canh gác của lực lượng biên phòng Việt Nam. Bà nói.
Tôi không thấy lo lắng gì cả. Chỉ có một số người thì mình đang hơi quan mang. Em thấy ở đây an ninh cũng tốt, rồi dân phòng nào cũng như tình trạng cũng tốt, nên cảm thấy không có lo lắng gì cả.
Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã lên tiếng nói rằng những vụ va chạm trên biên giới vừa qua là do các phần tử quá khích Campuchia gây ra. Bộ này cũng bác bỏ những hình ảnh và tin tức trên mạng nói rằng Việt Nam đang chuyển vũ khí về phía biên giới Tây Nam do tình hình bất ổn trên biên giới với Campuchia. Báo chí nhà nước dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 16 tháng 7 khẳng định rằng thông tin Việt Nam chuyển vũ khí vào Nam là không xác thực. Cũng trong tuần trước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết thư ngỏ gửi cho chính phủ Pháp, Anh và Mỹ để yêu cầu các nước này giúp về vấn đề bản đồ phân định biên giới với các nước láng giềng, nhất là Việt Nam. Tin cho hay, ông Hun Sen cho rằng Pháp có thể đã nắm giữ bản đồ gốc vẽ vùng biên giới khu vực Đông Dương nhiều năm trước và yêu cầu Tổng thống Pháp François Hollande cho mượn một bản copy bản đồ này. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng đã gửi thư ngỏ tới Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron vì cho rằng hai nước này có thể có bản đồ gốc được quốc tế công nhận những năm 60. Ông Hun Sen nói rằng việc mượn bản đồ này nhằm chấm dứt tình trạng kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã gây ra tình trạng rối rắm ý kiến trong nước lẫn trên trường quốc tế. Trước đó, người đứng đầu chính phủ Campuchia cũng đã viết thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu mượn bản đồ gốc mà chính quyền Phnom Penh đã nộp cho tổ chức này hàng chục năm trước. Tuần trước, Liên Hợp Quốc đã trả lời rằng cơ quan này đã cung cấp cho Campuchia thông tin có liên quan và đang tiếp tục tìm kiếm các tài liệu quan trọng mà chính phủ Campuchia yêu cầu.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Bắc Triều Tiên cho biết họ không muốn tiến hành một cuộc thương thuyết tương tự như cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới, sẽ dẫn Bình Nhưỡng tới chỗ từ bỏ các khả năng hạt nhân của mình. Một thông báo của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm nay nói rằng, so sánh thỏa thuận hạt nhân của Iran với tình hình tại Bắc Triều Tiên là không hợp lý, bởi vì Bình Nhưỡng luôn là mục tiêu của các hành động quân sự thù nghịch và khiêu khích của Hoa Kỳ, kể cả các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn và mối đe dọa hạt nhân nghiêm trọng. Iran và 6 cường quốc tuần trước đã chung kết một thỏa thuận hạt nhân sẽ giới hạn các khả năng hạt nhân của Iran để đánh đổi việc nới lỏng các biện pháp chế tài. Tiếp theo sau thỏa thuận này, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman kêu gọi Bắc Triều Tiên hãy rút ra kinh nghiệm từ thỏa thuận với Iran. Bà nói, điều duy nhất mà tôi nói và nói với người Bắc Triều Tiên là thỏa thuận như thế này chứng minh rằng một nước có thể ra khỏi tình trạng bị cô lập, thoát khỏi tình trạng bị chế tài và gia nhập cộng đồng quốc tế, đồng thời chấm dứt tình trạng cô lập và thực hiện những điều đó một cách hòa bình. Bà Sherman nói rằng thỏa thuận đó có thể sẽ khiến cho người Bắc Triều Tiên nghĩ lại về con đường đầy nguy hiểm mà nước này đang theo đuổi bây giờ. Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố không màng gì tới bất cứ cuộc đối thoại nào để thảo luận việc đóng băng hoặc tháo gỡ chương trình hạt nhân của mình và nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Nhật Bản nói các hoạt động hung hăng của Trung Quốc trong biển Hoa Đông là một trong những mối đe dọa chính đối với nền an ninh quốc gia, giữa lúc Thủ tướng Shinzo Abe hối thúc thông qua một loạt biện pháp gây nhiều tranh cãi nhằm nới rộng vai trò của quân đội Nhật Bản. Trong báo cáo duyệt xét quốc phòng thường niên công bố hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Nhật Bản mạnh mẽ đả kích việc Bắc Kinh khai thác các mỏ dầu hỏa và khí đốt dưới biển Hoa Đông, cũng như sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc gần một loạt các đảo đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Phúc trình này lên án các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông giàu tài nguyên, nơi mà Trung Quốc đã khởi sự xây nhiều đảo nhân tạo. Một động thái đã làm leo thang các căng thẳng giữa Bắc Kinh và một số nước láng giềng vùng Đông Á. Phúc trình này kết luận, đặc biệt về các vấn đề tranh chấp biển đảo, Trung Quốc tiếp tục hành động một cách hung hăng, kể cả các mưu toan cưỡng bức để thay đổi nguyên trạng. Và Bắc Kinh cũng đang sẵn sàng để thực hiện các đòi hỏi đơn phương của mình một cách không tương nhượng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác định chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa khác cho nền an ninh của Nhật Bản.
Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đang gây sức ép để Thái Lan cho phép hơn 50 người sắc tộc Uyghur đến Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp áp lực của Bắc Kinh đòi Bangkok dẫn độ những người này về Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Carbon của đài VOA tại Bangkok, giới hữu trách Thái Lan bị chỉ trích kịch liệt vì trả về Trung Quốc hơn 100 người Uyghur hồi đầu tháng này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tổng thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, ông Anusit Kunakon, hồi đầu tuần này đã tìm cách giải tỏa mối lo ngại về sự đối xử của Trung Quốc đối với những người Uyghur bị cưỡng bách hồi hương qua việc đến thăm trung tâm tạm giam ở Tân Cương, nơi những người này đang bị giam giữ. Ông Anusit cho báo chí biết rằng 109 người sắc tộc Uyghur đang sinh sống trong những điều kiện tốt đẹp và ông mô tả nơi giam giữ họ là sạch sẽ và ngăn nắp. Ông nói rằng 13 người trong số đó bị giam tại một nơi mà ông gọi là trung tâm phục hồi, và những người này đang được thẩm vấn về sự dính líu của họ với các hoạt động khủng bố. Tuy ông Anusit cung cấp một số hình ảnh của trại giam, nhưng ông cho biết là ông đã bị cấm không được chụp hình những người Uyghur. Trung Quốc cũng không cho phép các nhà báo và các tổ chức quốc tế đến thăm trung tâm này. Chính phủ Thái Lan đã điều đình với cả Trung Quốc lẫn Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn một năm sau khi họ phát giác hơn 350 người Uyghur trốn núp trong rừng và đưa những người này đến các trung tâm tạm giam của sở di trú. Khoảng 108 người Uyghur, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhận được giấy tờ di dân hợp pháp. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên cung cấp những giấy tờ như vậy bởi vì họ có những mối liên hệ văn hóa truyền thống với người Uyghur và họ cho rằng khối người Hồi giáo thiểu số này bị bắt hại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 50 người Uyghur tiếp tục bị giam tại một trung tâm ở Bangkok. Bà Vivian Than, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan, nói rằng chính phủ Thái Lan nên để cho nhóm người này được tự do du hành.
Well, basically, UNHCR has appealed to the government of Thailand to refrain from deporting people forcibly in future.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu chính phủ Thái Lan đừng cưỡng bức trục xuất người Uyghur trong tương lai. Chúng tôi đang hối thúc chính phủ cho phép những người vẫn còn ở đây được tự nguyện rời Thái Lan để tới một nước mà chính phủ sẵn lòng tiếp nhận họ.
Trung Quốc tố cáo những người Uyghur đó có liên hệ với các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo và những phần tử đòi ly khai. Luật sư Benjamin Zawaki là một người tranh đấu cho nhân quyền. Ông nói rằng Thái Lan đã không để cho những người tị nạn được sàng lọc một cách thỏa đáng bởi một tổ chức quốc tế trước khi Thái Lan trả họ về Trung Quốc.
Basically, the customary international law, regardless of Thailand's non-signatory status to the Refugee Convention, is that
mặc dù Thái Lan không ký kết công ước tị nạn, nhưng tập quán trong luật pháp quốc tế là việc sàng lọc phải được thực hiện. Và trước khi việc này hoàn tất thì giới hữu trách phải làm việc dựa trên giả thiết là người xin tị nạn có cơ sở để lo sợ về việc bị bắt hại và họ không thể bị trả về nước trước khi có sự xác định là họ sẽ không bị bắt hại.
Tin tức báo chí cho biết Trung Quốc tiếp tục gây sức ép để đòi Thái Lan trục xuất những người Uyghur này về nước. Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha đã từ chối bình luận về việc những người Uyghur này rốt cuộc sẽ được đưa tới quốc gia nào. Ông chỉ nói rằng những người này sẽ ở lại Thái Lan trong một thời gian nữa.
Tư lệnh hành quân của quân đội Mỹ tại châu Phi, chuẩn tướng Donald Burdick, cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng huấn luyện thêm và cung cấp thêm trang bị cho các quốc gia bị ảnh hưởng vì cuộc nổi dậy của Boko Haram và hải tặc vùng vịnh Guinea. Thông tin viên Mo Kiedwin Kinzeka tường trình từ Yaounde, nơi tướng Burdick hội kiến Tổng thống Paul Biya của Cameroon. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Chuẩn tướng Donald Burdick nói các chiến binh Boko Haram đang gia tăng việc sử dụng những chiến thuật của chiến tranh không quy ước, khiến cho việc chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố ở Nigeria này trở nên phức tạp.
It is extremely dangerous what they're doing. They're using the populace. They're using female suicide bombers in a way.
Những điều họ làm rất nguy hiểm. Họ đang sử dụng dân chúng. Họ dùng phụ nữ để đánh bom tự sát theo cách bất lợi cho hoạt động bình thường của quân đội trong dân chúng. Do đó, cần có một thời gian để điều chỉnh. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi đã hiểu được họ hoạt động như thế nào. Chúng tôi có những chiến thuật, công nghệ và những phương cách để điều chỉnh và chúng tôi sẽ đánh bại họ.
Các chiến binh Boko Haram đã nới rộng cuộc nổi dậy từ 6 năm trước để thành lập một vương quốc Hồi giáo tại miền Bắc Nigeria sang các nước láng giềng, giết hại hàng ngàn người và làm hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà cửa. Cameroon và Chad hiện đang gánh chịu nhiều vụ đánh bom tự sát kể từ tháng 6 năm nay. Tướng Bondek nói, Hoa Kỳ, qua Bộ Tư lệnh Châu Phi đóng tại Stuttgart, Đức, đang hỗ trợ cho các nước hiện đang phải chịu đựng bạo động và ảnh hưởng về kinh tế do phe nổi dậy gây ra. Ông cũng nói, Hoa Kỳ đang giúp các nước vùng vịnh Guinea giảm bớt những vụ khủng bố và những cuộc tấn công có liên hệ đến hải tặc bằng cách cung cấp trang bị và tình báo quân sự. Chuyến viếng thăm của tướng Bondek đến Tây Phi trùng hợp với chuyến thăm của Washington 4 ngày của tân tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari để thảo luận về việc tăng cường hợp tác chống Boko Haram. Tổng thống Buhari sẽ đến Cameroon vào tuần tới để thảo luận thêm về việc hợp tác quân sự trong vùng.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Một vụ đánh bom tự sát tại thành phố Zurich ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 31 người và làm 100 người bị thương. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công hôm qua, mặc dù các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói họ có lý do vững chắc để tin rằng thủ phạm là các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Một người sống sót kể rằng ông ta đang chụp hình vào lúc cuộc họp báo sắp sửa kết thúc. Mọi người đang lùi bước thì cảm thấy nóng, như thể có một quả cầu lửa. Sau đó là sự im lặng, bởi vì những người có mặt không còn nghe được. Mọi người không biết điều gì đang xảy ra, bởi vì không có ai có thể tưởng tượng được là điều đó đang xảy ra. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua đang ở thăm đảo Chip, đã lên án cuộc tấn công là một hành động khủng bố. Suruk là nơi có một trại tị nạn lớn dành cho người Syria chạy trốn bạo lực ở nước họ. Ngay đối diện, phía bên kia biên giới ở Syria, thị trấn Kobani là nơi từng diễn ra những trận đánh khốc liệt giữa các lực lượng người Kurd và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trước đó, trong tháng này, các nhà hoạt động nói các chiến binh Kurd đã đẩy lùi quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi Kobani sau khi các phần tử thánh chiến chiếm quyền kiểm soát nhiều khu xóm của thị trấn này. Hàng chục thường dân đã bị sát hại khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo phát động cuộc tấn công tái chiếm Kobani. Các chiến binh người Kurd được sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo đã tái chiếm thị trấn nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm nay và từ đó dần dà đã thu hẹp được phạm vi kiểm soát của nhà nước Hồi giáo tại các vùng biên giới khác. Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza được dự kiến sẽ giành được thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, giữa lúc cử tri của nước ông tham gia cuộc bầu cử đã bị phe đối lập tẩy chay trong ngày hôm nay. Cuộc bầu cử vẫn được tiến hành, bất chấp các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng qua và những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế yêu cầu tổng thống của Burundi từ chức. Giới chỉ trích nói rằng ông Nkurunziza lẽ ra không hội đủ điều kiện để phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng Tòa án Hiến pháp của Burundi ra phán quyết rằng ông được phép ra dự tranh bởi vì ông đã được các nhà lập pháp chọn, chứ không phải được dân bầu lên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của ông. Các cuộc biểu tình đã dẫn tới bạo động, kể cả vào đêm hôm qua tại thủ đô Bujumbura, nơi mà người ta đã nghe nhiều vụ nổ và nhiều tiếng súng. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi nhà chức trách hãy bảo đảm an ninh và một bầu không khí yên ổn trong cuộc bầu cử. Ông Ban kêu gọi tất cả các bên tranh chấp ở Burundi hãy nối lại cuộc đối thoại. Các cố vấn của Liên Hiệp Quốc đang giám sát cuộc đầu phiếu hôm nay, trong đó có hơn 3.800.000 cử tri hội đủ điều kiện để đi bầu. Hoa Kỳ và Cuba đã khôi phục lại quan hệ ngoại giao toàn diện sau hơn 50 năm thù nghịch. Hôm qua, trong sự tĩnh lặng trước hừng đông, quốc kỳ Cuba mang màu đỏ, trắng và xanh lơ đã được treo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bên cạnh các lá cờ của các quốc gia khác có quan hệ ngoại giao với nước Mỹ. Giờ đây, Hoa Kỳ và Cuba có đại sứ quán tại mỗi nước. Thay đổi ngoại giao lịch sử này diễn ra 54 năm sau khi hai nước cắt đứt ban giao dưới thời của Tổng thống John Fitzgerald Kennedy. Các giới chức Cuba, trong đó có Ngoại trưởng Bruno Rodriguez Parilla, hôm qua đã tham gia lễ khai mạc và lễ thượng kỳ tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington. Ông Rodriguez Parilla nêu công lao của lãnh tụ Fidel Castro về các quan hệ mới này với Mỹ. Ông Castro là nhân vật mà ông Parilla cho là người đầu tiên kêu gọi cải thiện quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cũng đã chính thức tiếp vị tương nhiệm Cuba. Nhiều đám đông đã tụ tập để theo dõi sự kiện này, trong đó có nhiều ủng hộ viên và những người chống đối việc bình thường hóa ban giao Mỹ-Cuba. Nhóm chống đối hô khẩu hiệu giữa lúc buổi lễ đang được cử hành. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất một người. Buổi lễ mở, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cuba đã được hoãn lại cho tới khi Ngoại trưởng Kerry có thể du hành sang La Havana, nhưng tòa đại sứ sẽ hoạt động đầy đủ trong thời gian chờ đợi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.